Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Mặc Lâm xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2016 từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu chương trình được phát thanh trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự hôm nay, Mặc Lâm xin trình bày về câu chuyện nhà báo Phùng Hiệu bị ngưng chức vì viết một câu status trên trang Facebook của ông nói về Fidel Castro, sự siết chặt ý kiến cá nhân của một nhà báo được người dùng Facebook cho rằng xúc phạm lãnh tụ là một tội mới mà chính quyền Việt Nam công khai áp dụng trong thời đại Internet. Kính Hòa sẽ mang tới quý thính giả bài phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia về quan hệ quốc tế để biết nhận định của ông về chính sách mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump đối với Biển Đông cũng như với Trung Quốc. Nhạc sĩ blogger Tuấn Khanh, người được yêu mến trên trang blog của Đài Á Châu Tự Do, sẽ mang tới quý vị bài viết có tên Thế kỷ ánh sáng, với những trăn trở về những gì mà anh gặp trong cuộc đời thời sinh viên, từ một cô gái Hàn Quốc cho tới câu chuyện Martin Luther King, cho tới người mới vừa qua đời gần nhất là Fidel Castro. Việt Hà như thường lệ trong chuyên mục Sức khỏe sẽ kể câu chuyện lắp ghép tạng tại Việt Nam, tuy có rất nhiều case thành công, nhưng các tồn động vẫn còn gây khó khăn cho ngành y tế Việt Nam. Và trước hết mời quý vị theo dõi bản tin tối nay.
Lan Hương và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Ấn Độ sẽ giúp huấn luyện phi công chiến đấu cơ Sukhoi 30 cho Việt Nam. Đây là một thỏa thuận được ký hôm qua giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ nhân chuyến viếng thăm 3 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến Ấn Độ. Ông Ngô Xuân Lịch dẫn đầu phái đoàn 30 quan chức quốc phòng Việt Nam. Chuyến thăm sẽ kết thúc vào ngày mai. Báo chí Ấn Độ trích các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết công tác huấn luyện cho phi công lái Sukhoi 30 của Việt Nam bắt đầu được tiến hành từ sang năm tại Ấn. Trong chuyến viếng thăm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng ký một bản ghi nhớ với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar. Bản ghi nhớ nêu rõ Ấn Độ sẽ chuyển giao công nghệ cũng như giúp đỡ xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng cho Việt Nam. Ngoài ra, bản ghi nhớ còn đề cập đến việc hợp tác trong công tác gìn giữ hòa bình quốc tế. Quân đội Ấn Độ vốn có một kho vũ khí nguồn gốc từ Nga, tương tự như Việt Nam, trong đó có các chiến đấu cơ Sukhoi và tàu ngầm Kilo. Ấn Độ đã và đang huấn luyện các đội thủy thủ tàu ngầm Kilo cho Việt Nam trong 3 năm qua.
Trưa hôm nay, 57 ngư dân Việt Nam được Indonesia trao trả cho cơ quan ngoại giao chính quyền Hà Nội tại sân bay quốc tế thủ đô Jakarta, và ngày mai sẽ lên đường hồi hương. Số ngư dân này đi đánh cá trên các tàu thuộc các tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, và đã bị Hải quân hoặc Kiểm ngư Indonesia bắt giữ với lý do vi phạm vùng biển của nước này. Toàn bộ 57 người này bị giam trên đảo Natuna của Indonesia. Người bị giam lâu nhất là 5 tháng. Báo chí Việt Nam cho biết là theo quy định của Indonesia thì khi các tàu đánh cá nước ngoài vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước này thì chỉ có thuyền trưởng sẽ bị tù tối đa là 12 tháng, còn ngư dân trên tàu sẽ được trả về nước. Trong thời gian gần đây, Indonesia áp dụng một biện pháp rất cứng rắn là đánh chìm các tàu đánh cá nước ngoài vi phạm lãnh hải, sau khi tòa án ra các bản án tù dành cho các thuyền trưởng.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, nói rằng sớm hay muộn thì chính quyền Việt Nam cũng sẽ bắt được ông Trịnh Xuân Thanh hiện đang lẩn trốn ở nước ngoài. Ông Tổng bí thư nói như thế trong một cuộc gặp cử tri quận Long Biên, thủ đô Hà Nội vào ngày hôm nay. Ông cho biết thêm là trong vụ án liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã có 8 cán bộ bị kỷ luật. Xin nhắc lại, ông Trịnh Xuân Thanh từng là một cán bộ quản lý cao cấp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau đó, ông được chuyển sang làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Ông bị cho là có liên quan đến một vụ thất thoát hàng ngàn tỷ đồng tại Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. ông Trịnh Xuân Thanh bị Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ khỏi đảng sau khi ông công bố trên mạng một lá đơn xin ra khỏi đảng của ông khi được cho là đang trốn ở nước ngoài. Sau đó, chính phủ Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Thanh. Hiện không có một tin tức chính thức nào từ nhà nước Việt Nam cho biết ông đang trốn tránh ở đâu. Cũng liên quan đến vấn đề chống tham nhũng, khi trả lời câu hỏi của cử tri tại sao cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã về hưu, sao lại còn bị cách chức, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đang chỉ đạo cho Quốc hội xây dựng căn cứ pháp lý để xử tội những trường hợp như ông Vũ Huy Hoàng.
Ông Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết là ông đã gửi một công văn lên Thanh tra Chính phủ Việt Nam đề nghị xem xét việc ông Nguyễn Minh Mẫn, vụ trưởng một vụ thuộc cơ quan này, đã có lời lẽ xúc phạm các nhà báo. Theo báo Tuổi Trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, thì trước đó một đoạn ghi âm tiếng nói của ông Nguyễn Minh Mẫn đã được đưa lên mạng xã hội. Trong đoạn ghi âm, ông Mẫn đang phát biểu tại một cuộc họp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ông Mẫn nói rằng, bất cứ ai tiết lộ những sai phạm trong các công trình xây dựng của Đại học Quốc gia ra cho báo chí sẽ bị kỷ luật. Và điều làm xúc phạm các nhà báo là ông Mẫn nói rằng, nếu các nhà báo tìm đến thì ông sẽ đuổi ngay lập tức. Xin nhắc lại, Việt Nam hiện có chừng 800 đơn vị báo chí, truyền thông, tuy nhiên tất cả đều do nhà nước quản lý.
Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là hiện nay đã có 98 người bị nhiễm virus Zika ở thành phố này. Tin được Nhật báo Sài Gòn Giải Phóng loan tải và cho biết thêm là trong số bệnh nhân có 12 phụ nữ đang mang thai, đang được theo dõi tại các bệnh viện chuyên khoa. Mặc dù chưa có thông báo những vùng bị dịch Zika cần tránh, nhưng Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng dịch bệnh này đang lây lan nhanh và người dân, nhất là phụ nữ có thai, cần có biện pháp phòng tránh bằng cách không để bị muỗi đốt. Vào ngày hôm qua, tỉnh Đồng Nai giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiến hành họp khẩn cấp sau khi xác nhận ca đầu tiên một phụ nữ nhiễm Zika tại tỉnh này. Xin nhắc lại, virus Zika được phát hiện lần đầu tiên ở Brazil, một quốc gia Nam Mỹ. Bệnh này gây nguy hiểm nhất đối với phụ nữ đang có thai vì có thể làm cho trẻ sơ sinh bị bệnh teo não.
Hôm qua, Nhà Trắng cho hay, viên chức cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã hai lần gọi điện thoại cho các giới chức Trung Quốc để đảm bảo chính phủ Obama không thay đổi chính sách, tức vẫn công nhận chỉ có một nước Trung Hoa và Đài Loan là một phần lãnh thổ của Hoa Lục.
Khi cho báo chí biết tin này, phát ngôn viên John Ernest của Nhà Trắng bảo thêm rằng chính phủ Bắc Kinh xem sự kiện vị Tổng thống đắc cử Mỹ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan là một vấn đề nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến những thành quả mà Washington đã đạt được với Bắc Kinh khi thúc đẩy xây dựng quan hệ. Ông Ernest cũng nói rằng Nhà Trắng không biết Tổng thống đắc cử Trump có ý định gì khi nhấc điện thoại nói chuyện với bà Tổng thống Đài Loan.
Xin nhắc lại, cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa ông Trump và bà Thái Anh Văn diễn ra hôm thứ Sáu tuần trước. Phía Đài Loan cho hay, cuộc điện đàm dài 10 phút đồng hồ được dàn xếp trước bởi những người thân cận với ông Trump. Thông cáo do Văn phòng Tổng thống Đài Loan đưa ra nói, không chỉ gọi điện thoại chúc mừng vị Tổng thống tân cử Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo Đài Loan còn muốn cuộc nói chuyện này sẽ mở đầu cho mối quan hệ vững chắc hơn giữa đôi bên, hy vọng Hoa Kỳ tiếp tục giúp đỡ để Đài Loan có cơ hội tham gia và đóng góp với sinh hoạt của cộng đồng quốc tế. Đồng thời tiết lộ hai nhà lãnh đạo cũng bàn đến việc cùng đẩy mạnh phát triển kinh tế và tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng để người dân có thể hưởng đời sống tốt hơn và an ninh hơn. Sau đó, ban tham mưu của ông Trump lên tiếng nói đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường. Bà Thái Anh Văn chỉ gọi điện thoại chúc mừng vị Tổng thống đắc cử, tương tự như những nhà lãnh đạo nhiều nước khác gọi điện thoại chúc mừng ông Trump.
Nhưng trở ngại đã xảy ra vì từ năm 1979, khi Hoa Kỳ quyết định các quan hệ chính thức với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh, thì chưa một vị Tổng thống Mỹ hay Tổng thống đắc cử Mỹ nào nói chuyện trực tiếp với người lãnh đạo Đài Loan vì không muốn phải đối phó với trở ngại ngoại giao đối với Trung Quốc. Hơn thế nữa, đích thân vị Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đã dùng trang mạng Twitter để nêu câu hỏi với nội dung rằng Trung Quốc có hỏi ý kiến của Hoa Kỳ khi họ tự ý phá giá đồng nhân dân tệ, khiến các công ty Hoa Kỳ khó có thể cạnh tranh. Có hỏi chính phủ Mỹ khi họ quyết định đánh thuế nặng vào các sản phẩm của Hoa Kỳ xuất khẩu sang Trung Quốc. Hay họ có hỏi ý kiến của Washington trước khi xây dựng những căn cứ quân sự ở Biển Đông hay không? Sau khi nêu những câu hỏi đó, ông Trump tự trả lời là Bắc Kinh đơn phương hành động, không đếm xỉa gì tới phản ứng của Hoa Kỳ, hàm ý rằng nếu Bắc Kinh tự ý làm những điều họ muốn làm, thì ông cũng có quyền làm những điều mà ông muốn làm.
Trong ngày hôm nay, truyền thông Trung Quốc đăng tải nhiều bài bình luận với cùng một nội dung chỉ trích những điều vị Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đã làm. Bài bình luận của tờ Nhân dân Nhật Báo viết rằng, gây xích mích hay gây xáo trộn quan hệ Mỹ-Trung sẽ không giúp làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, như ông Trump đã hứa với cử tri Hoa Kỳ.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, nhà báo Phùng Hiệu, quyền phụ trách cơ quan phía Nam của tờ Nhà báo và Công luận, thuộc cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam vừa bị ngưng chức và có thể bị kỷ luật do ông viết trên trang Facebook cá nhân phê phán lãnh tụ Fidel Castro sau khi ông này mất vào ngày 27 tháng 11 vừa qua. Việc này được dư luận đánh giá là cái cùm ngày một siết chặt cổ báo chí lề phải trong việc trình bày chính kiến riêng của mình thông qua một vấn đề, một nhân vật mà đảng không muốn bàn tới. Xin quý vị theo dõi bài viết sau đây của Mạc Lâm. Trước ngày lãnh tụ Fidel Castro được cử hành quốc tang tại Việt Nam, dòng status trên Facebook của nhà báo Phùng Hiệu như một tiếng sét trong làng báo lề phải vì đã nói lên suy nghĩ của một nhà báo dòng chính, dám nêu lên một thực trạng mà người dân đã chán ngán tận cổ, đó là thoái sùng bái lãnh tụ. Dòng tâm trạng có nội dung như sau.
Xin thắp cho ông Fidel Castro một nén nhang, chúc cho dân tộc của ông bước sang một trang sử mới. Sau gần 50 năm cai trị đất nước Cuba với sự độc tài bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa Mác một cách mê muội, ông Fidel Castro đã để lại một Cuba nghèo nàn, lạc hậu, với những chiếc xe Lada cũ kỹ thời Xô Viết và những chiếc tivi màn hình đen trắng. Mấy hôm nay, báo chí và người dân nước tôi cứ ngây thơ ca ngợi, tiếc thương ông mà không xót xa cho một đất nước hơn nửa thế kỷ chìm đắm, ngủ quên trong lạc hậu và bị cô lập, cấm vận, mất cả quyền tự do, bình đẳng. Rất may, người em của ông đã nhìn thấy và kịp vực dậy, đưa dân tộc thoát dần ra khỏi tối tăm. Hy vọng sau khi ông mất, người dân Cuba sẽ hòa nhập vào thế giới tiến bộ của con người.
Đối với cư dân mạng thì câu statement này rất bình thường, chẳng có gì nghiêm trọng đến nỗi phe về sợ hãi. Nhưng đối với một nhà báo, những gì anh viết lên trái với ý muốn của hệ thống là cả một sự phấn đấu tâm lý vượt qua sợ hãi thường nhật để nói lên suy nghĩ của anh vốn không được trang trải trên mặt tờ báo mà mình đang công tác. Sự khác biệt này được nhà báo Nguyễn Đình Ấm chia sẻ.
Tôi thấy ông là rất là thật, là đúng rồi, không có gì cả. Nhưng mà nói trái với cái ý của đảng nên là thế thôi. Ở đây thì không có luật gì cả. Cũng như ông Như Phong ấy, ông đăng lại một cái bài báo của bà con Việt Nam gốc Việt ở bên Đức thì cũng không có gì sai, ta đăng lại như thế thôi. Thì cũng bị cách chức hoặc là bị sa thải thôi. Ngày xưa tôi cũng học ở Đại học Báo chí mà, Học viện Báo chí thì người ta dạy là tức là cái việc có thật nhưng mà phải đúng với lợi ích của đảng thì mới được. Còn nếu có thật nhưng mà không lợi ích của đảng không được thì cũng là không được viết. Vì nó đúng với gì thế thôi, bây giờ mấy anh nào cũng thế thôi, nhưng mà trong thời gian gần đây thì là cái nó khắt khe hơn nhiều.
Yeah.
Trước kia thì có thể là ông nói thì nó nhẹ nhẹ, nó không... Và không chú ý đảng một ít thì cũng có thể được, nhưng bây giờ thì thấy mấy năm nay thì quá tệ hại, tức là người ta quá khắt khe trong việc này, tức là nói đúng nhưng mà nếu như là hơi một đụng một tí không chú ý đảng là cũng bị sa thải luôn. Nhà báo bây giờ ở Việt Nam là rất là khó vì họ bây giờ kinh tế thì sa sút rồi, thì quảng cáo ít rồi, thì lại sự thật không được nói, nên là nhà báo Việt Nam bây giờ rất khổ, tức là những người làm báo chân chính bây giờ dần có lẽ bị loại hết.
Nhà báo Nguyễn Thông hiện đang viết cho tờ Một Thế Giới đã than trên trang Facebook của mình.
Đọc lại những nhận xét của nhà báo Phùng Hiệu, tôi thấy anh chả có gì sai, chỉ nói ra một sự thật cay đắng mà những người u mê xứ ta không dám công nhận. Bộ máy cai trị giờ tệ đến nỗi khi ai đó nói lên sự thật về một người nước ngoài cũng làm nó phải dãy nảy lên. Bây giờ họ trừng phạt anh ấy, Phùng Hiệu, nhưng tôi tin rằng chả bao lâu nữa họ phải âm thầm thừa nhận anh ấy đã nói đúng, quá đúng. Qua vụ này, thấy thế sự đảo điên hết cả rồi.
Tuy nhiên, ngay cả chia sẻ một việc đơn giản như vậy vẫn không dễ dàng đối với các nhà báo khác. Nhà báo Đức Hiển của tờ Pháp Luật khi được hỏi về việc này đã khéo léo thoái thác.
Đang kẹt rồi anh ơi, đang cực rồi, không nói chuyện được rồi anh Lâm ơi, alo.
Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập để trợ giúp hội viên của mình từ tinh thần đến vật chất, nhất là đối với những nhà báo đang gặp khó khăn về mặt kỹ thuật hay pháp lý. Tuy nhiên, ông Phan Hữu Minh, trưởng ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, được chúng tôi hỏi về nhà báo Phùng Hiệu đã tránh né khi nói.
Anh có thể hỏi anh Hồ Quốc Lợi hộ tôi được không? Vì tôi đang lái xe trên đường, anh ạ. À. Anh ấy thực sự có chịu chuẩn bị gì cả. Có gì anh hỏi anh Lợi, tôi biết anh ở nhà, anh làm việc này anh biết hơn được không ạ? À?
Vấn đề kiểm soát ngôn ngữ của nhà báo trên mạng xã hội không phải mới xảy ra đối với anh Phùng Hiệu. Nhà báo Đỗ Hùng, tức Facebooker Mr. Đỗ, phó tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, phụ trách nội dung online đã đăng một status toàn dấu sắc, nhan đề Quốc Khánh có tính chất rất trào phúng.
Lúc ấy, thế chiến, thứ mấy tớ éo nhớ, đế quốc đánh với phát xít, phía phát xít thống chế chết. Đám tướng tá lính lác đánh đấm kém, chết hết éo sót mây mỏng. Phía đế quốc thắng lớn, thế chiến kết thúc. Chớp lấy cái thế ấy, bác ái quốc, tướng giáp với mấy chú, mấy mế, sứ bác bó, vác quốc, vác giác mác, vác súng ống xuống đánh phát xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bốt, cứ thế đánh tới bến.
Ngay lập tức nhà báo Đỗ Hùng bị tạm đình chỉ công tác, và một thời gian trầy trật rất căng thẳng, anh mới được nhận trở lại làm việc cho báo Thanh Niên, sau khi tự kiểm điểm không biết bao nhiêu lần đối với nhiều quan chức trong ngành báo chí và cả với Ban Tuyên giáo Trung ương. Với nhà báo Phùng Hiệu, sau khi bị đình chỉ công tác và tước quyền phụ trách cơ quan phía Nam của tờ Nhà báo và Công luận, đã nói với nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà rằng:
Năm nay tăm tai mà, nhưng tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Với lại 10 năm làm báo là quá đủ rồi. Báo tôi bán đâu ai mua. Làm thằng đại diện phía Nam phải chạy vậy làm ra tiền nuôi cả chục anh em, rồi phải chạy chỉ tiêu cả tỷ bạc hàng năm cho cơ quan. Mỗi lần đi xin quảng cáo các doanh nghiệp tôi thấy quá xá nhục. Thôi, sẵn dịp này bỏ nghề luôn.
Với gần 18.000 nhà báo còn lại, chữ bỏ nghề xem ra quá khó khăn vì cơm áo gạo tiền của họ và gia đình. Không ít anh chị em trong làng báo cho rằng, người làm báo thời nay còn khó khăn tuổi hổ hơn thời kỳ của thực dân Pháp. Mặc dù phương tiện in ấn lúc ấy còn thô sơ, nhưng ít ra không ai bắt nhà báo phải ca tụng lãnh tụ, cũng như phải tránh xa kẻo phạm húy khi nhắc tới một nhân vật nước ngoài nào đó như Fidel Castro. Bây giờ mời quý vị bước sang phần chuyên mục sức khỏe do Việt Hà phụ trách.
Chị Nhạc Thị Liên Hương là một bệnh nhân cần ghép thận và đã xếp hàng chờ ghép thận ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn suốt nhiều năm nay.
Đó thì cũng đang đăng ký hiến ở Chợ Rẫy đó, chết cái người chết não đó, nhưng mà chưa có cơ hội, đăng ký mấy năm rồi em ơi.
Chị Hương là một trong số hàng trăm người trong danh sách chờ được ghép thận tại thành phố đông dân nhất Việt Nam. Theo thống kê mới đây của Bộ Y tế Việt Nam, chỉ riêng ghép thận, cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần được ghép thận. Tại Hà Nội, số người cần được ghép gan là trên 1.500 người. Cả nước có khoảng 6.000 người đang chờ được ghép giác mạc và hàng trăm người chờ được ghép các nội tạng khác như tim, phổi, v.v. Trong một chương trình phát trên truyền hình Trung ương gần đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Lê Quang Cường nói rằng trong 20 năm qua, các bác sĩ Việt Nam đã ghép thành công gần 1.400 tạng, bao gồm 1.250 các ca ghép thận, gan, tim và tủy xương. Tuy nhiên, ông nhìn nhận số ca được ghép tạng qua các năm còn quá thấp so với tiềm năng của đất nước và nhu cầu của người dân. Bác sĩ Trần Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Niệu Thận Học, thành phố Hồ Chí Minh, người đã từng trực tiếp thực hiện nhiều ca ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.
Thành ra cái số mà nhiều như vậy nhưng mà nó chưa thấm vào đâu so với nhu cầu. Là cứ là cái nhu cầu hiện nay tôi tính chừng khoảng mỗi năm chúng ta phải ghép chừng khoảng 2.000 trường hợp ghép thận. Bởi vì mỗi năm là cái số người suy thận người ta thấy rằng cứ 50 người cho 1 triệu dân, mà mình bây giờ là 90 triệu rồi. Mỗi năm là cô thấy là có 4.500 người bệnh suy thận. Thành ra là sau khi mà người ta, những cái người mà chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng thì nhận tính khoảng 1/3 là đủ điều kiện để ghép thận. Thì em ta, cô thấy là khoảng 1.500, cộng với những cái số mà nó ứ động như năm trước nó dồn lại đó, thì nhiều hơn rất nhiều.
Theo Thứ trưởng Lê Quang Cương, hiện có 17 bệnh viện ở Việt Nam thực hiện được các ca ghép tạng. Tuy nhiên, ông nhìn nhận việc thiếu người hiến tặng tạng đang khiến Việt Nam phải đối mặt với tình trạng thiếu tạng để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của người dân. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc hiến tặng tạng ở Việt Nam được nhiều người nói tới là tập quán. Còn rất nhiều người Việt Nam cho rằng người chết cần phải được toàn thây. Chị Hương cho biết.
Chết phải toàn thây. Vậy khá vậy á, lại nhiều người ta chết não nhưng mà nó thấy người nhà vậy, người ta xót đâu có thể nào mà rút ống thở ghi ra để cho chết đâu. Thấy không? Chị nói ví dụ người thân mình đi, cũng bị tai nạn xe hay gì đi, nằm đó nhưng mà mình cũng đâu có nở lòng nào mà rút ống thở để cho mà chết.
Bác sĩ Trần Ngọc Sinh cũng cho biết đây là điều ông thấy trong thực tế.
Thành ra là luật nhà nước đó, cô biết có cái luật là hiến tạng, hiến bộ phận cơ thể rồi tạng rồi tử thi đó, thì là nhà nước đã có cái luật đó và có những cái tiêu chuẩn cho phép. Mà cái người dân mình đó, thì hiện nay đó, người ta vẫn còn e ngại cái đó. Mà trong nước thì cũng có những người ta hiểu, những người có tấm lòng nhân, người ta thường trói chăn lại, trói chăn lại. Là khi chết người ta sẽ hiến thế này. Ở trong nước chúng ta thấy cũng là chúng tôi thì hiện tại cũng có khoảng 15 người là đã có cái nguyện vọng như vậy, và những người đó là khi họ bị tai nạn đó thì con cái họ truyền lại cái tâm nguyện đó, thì người ta đã hiến thận để ghép. Thì cái một hàng ngày chúng ta biết bao nhiêu là người bị tai nạn, mà các nước tiên tiến trên thế giới người ta cũng tận dụng những cái trường hợp này. Cho nên trong cái bằng lái xe là ta luôn các nãy là nếu tôi chết thì tôi sẽ hiến cái thận, cái đĩa gan đó vô thôi. Nhưng mà ở Việt Nam á, bao giờ mà truyền thông nói cho người dân mà người ta chịu làm cái đó đó, thì là lúc đó chúng ta mới cứu chữa được những cái người bệnh. Cái số người mà hiến sống đó, nó chỉ khoảng 5% so với nhu cầu thôi. Còn cái người mà chết mà hiến đó, thì nó là 95% là người hiện tại. Hiện tại như Việt Nam mình là 95% là người sống hiến, mà người chết mới có lại dài mấy người.
Từ năm 2006, Việt Nam đã có luật về hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác. Trong đó có những quy định về việc cho nhận tạng. Để đáp ứng nhu cầu được cho và nhận tạng, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Giấy đã được thành lập từ tháng 6 năm 2014. Cơ quan này cung cấp các thông tin về hiến và ghép tạng nhân đạo cho cộng đồng và xã hội. Theo thông tin trang web của bệnh viện, từ khi thành lập đến khoảng giữa năm 2015, đơn vị này đã nhận được hơn 1.314 đơn tự nguyện hiến tạng cứu người khi chẳng may qua đời từ khắp nơi trên cả nước gửi về bằng nhiều cách. Theo quy định trong luật về hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người của Việt Nam, một người từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác. Theo quy định, thì một người còn sống có thể hiến một lá gan hoặc một phần lá gan, một quả thận, da, xương. Người chết hoặc chết não có thể hiến tim, hai lá gan, hai quả thận, tụy, hai lá phổi, hai giác mạc, da, xương, gân, v.v. Tuy nhiên, để ngăn ngừa tình trạng mua bán nội tạng đã từng được báo chí đề cập ở Việt Nam, luật của Việt Nam cũng quy định rất ngặt nghèo trong trường hợp hiến tạng đối với người còn sống. Bác sĩ Trần Ngọc Sinh cho biết.
Ngày nào chúng tôi gặp những người mà khó khăn, họ gặp họ gạ bán, thì một cái việc làm gì có hiệu quả thì cũng như là cũng có người lợi dụng. Và tất nhiên là trong cái vấn đề xã hội cũng có nhiều người khó khăn nhưng mà không nên là dùng cái chuyện bán thận để giải quyết cái chuyện khó khăn của mình. Tại vì lấy quả thận chúng tôi lấy cho mình Chợ Rẫy chưa ai bị chết, mà trong sách vở đó là 100 người lấy thận có 1 người chết, và những nước lớn như nước Mỹ có 5 mà chết tới 5 người sống mà cho thận. Thì cho nên là cái chuyện mà buôn bán thận thì trên thế giới là người ta là rất là lên án. Thì ở bên Chợ Rẫy chúng tôi là đây là điều cấm kỵ, và cho nên những người mà cho nhau thì từ chúng tôi rất là kiêng dè.
Báo chí trong nước hồi đầu năm nay đưa tin một đường dây mua bán thận ở Hà Nội bị công an phát giác. Những người muốn ghép thận qua đường dây này phải trả 300 triệu đồng một quả thận. Người muốn bán thận nhận 150 triệu đồng. Theo quy định của pháp luật và của các bệnh viện ở Việt Nam, người hiến thận cần phải có người thân bên gia đình người hiến đồng ý ký xác nhận. Để tránh việc mua bán thận, nhiều bệnh viện kiểm tra rất chặt giấy tờ xác minh ở khâu này. Điều này một mặt có thể ngăn ngừa phần nào việc mua bán thận, nhưng mặt khác cũng có thể gây khó khăn cho những người thực sự muốn hiến tặng tạng khi còn sống trong một số điều kiện nhất định. Bác sĩ Võ Xuân Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Exxon, người đã từng có những bài viết về tình trạng hiến tạng tại Việt Nam trên blog của mình thời gian qua, nhận xét về yếu tố luật pháp trong việc cho hiến tạng của người còn sống.
Còn vấn đề mà cho tạng, hiến tạng, cái vấn đề cho hiến tạng ấy, thì ở Việt Nam ấy, thực ra vấn đề quan trọng nhất hiện nay vẫn là vấn đề pháp lý, không phải vấn đề tập quán.
Dạ.
Nếu mà pháp lý Việt Nam mà có thể xây dựng được những cái luật là trên cơ sở là cái người mà cho người ta hiến thì được phép lấy tạng mà không phải hỏi ý kiến của bất cứ ai nữa thì cái chuyện đó nó sẽ rất là dễ dàng. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái luật pháp nó chưa rõ ràng trong cái chuyện này. Một cái người hiến tạng thì người ta hiến rồi, thế nhưng mà gia đình không cho, rồi ý kiến thế này thế khác, rồi cuối cùng mà gia đình thì không biết là những ai là gia đình. Có một cái người có thể khi người ta nằm xuống thì có đến hàng trăm người nhận là gia đình, và gần một người nào đó không đồng ý thì lại không ghép được. Thì cái chuyện đó tôi nghĩ là cái vấn đề quan trọng nhất ở Việt Nam hiện nay vẫn là hoàn thiện cái khung pháp lý.
Bác sĩ Võ Xuân Sơn cũng không đồng ý với việc mua bán tạng. Tuy nhiên, theo ông, việc tránh hoàn toàn những trường hợp mua bán tạng là khó. Vì vậy, ông cho rằng pháp luật cần cân nhắc thiệt hơn giữa việc cho hiến tạng tự nguyện và khả năng xảy ra việc mua bán tạng.
Thì thật sự thì tôi cũng nghĩ rằng chắc là phải có một cái quy định như thế nào mình có thể chấp nhận là một phần nào đó có thể xảy ra cái chuyện mua bán, nhưng mà người ta có thể hạn chế những cái chuyện mua bán đó bằng cách nào để tăng được cái số tạng lên. Trên thực tế thì bạn bè vẫn cho nhau, như tôi nói trường hợp người quen của tôi đấy, là người ta, cái người cho đó thực sự biết là không phải mua bán nhưng mà cuối cùng cũng không thể nào cho được. Thế là bởi vì nó dính vào cái chuyện là người ta sợ là mua bán tạng. Thế và cho nên là quy định phải là bà con, phải là anh em, phải là như thế nào đó mà trong khi họ là bạn bè rất là thân với nhau.
Vâng.
Thì nếu như cái luật pháp bây giờ quy định cho phép bạn bè thì có nghĩa nó lại tạo ra một cái lỗ hổng cho cái việc mua bán tạng. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà cân đong đo đến giữa lợi ích của cái việc ghép tạng với lại cái việc kiểm soát cái chuyện mua bán tạng thì tôi nghĩ rằng là nên thiên về cái hướng là cho phép và kiểm soát bằng các biện pháp khác để xác định được chắc chắn là không phải là mua bán tạng mà không gây quá khó khăn cho cái quá trình hiến tạng của những người bạn với nhau.
Theo bác sĩ Võ Xuân Sơn, việc tuyên truyền trong người dân có thể giúp nâng cao nhận thức của người dân về những tác hại trong mua bán tạng. Mặt khác, cũng giúp gia tăng các trường hợp tự nguyện hiến tặng, nhất là đối với các ca chết não. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng 22m và 25m để nghe tiếp chương trình của RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chúng tôi vẫn đang tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức tối nay.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, chính phủ Philippines quyết định nâng cấp báo động khủng bố lên mức cao nhất sau khi cảnh sát tìm thấy những chứng cớ xác nhận khủng bố hoạt động theo chỉ thị của ISIS, âm mưu đặt bom phá hoại ở một công viên trong thủ đô Manila, ngay gần Đại sứ quán Mỹ. Ông Ronald Del Sarosa, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Philippines cho hay là biết được âm mưu này qua lời khai của hai người liên quan trực tiếp đến vụ đặt bom phá hoại tòa đại sứ Mỹ vừa mới bị bắt giữ hồi đầu tuần. Vụ đánh bom này thất bại và cảnh sát hiện đang truy lùng ba tên đồng bọn của chúng. Theo ông De La Rosa, những kẻ bị bắt còn khai rằng chúng từng đặt bom phá hoại ở một công viên trong thành phố, nhưng trái bom không nổ, do đó chúng tính đến chuyện sẽ đặt trái bom thứ nhì. Những tên bị bắt cũng khai rằng chúng thuộc một lực lượng dân quân Hồi giáo hoạt động ở miền nam Philippines và lực lượng này có liên quan đến ISIS. Mới đây, Tổng thống Rodrigo Duterte của Phi nói rằng sau khi thất bại Iraq và Syria, khủng bố ISIS đang tìm cách dựng cơ sở trên đất Phi. Ông nói thêm chính phủ Phi phải có biện pháp mạnh để ISIS không thể hoạt động được.
Tối hôm qua tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một số biện pháp cấm vận đối với Bắc Hàn, chủ yếu nhắm vào số tiền hơn 800 triệu đô la mà Bình Nhưỡng thu hoạch được hàng năm nhờ bán than. Theo quy định, Hội đồng Bảo an vừa thông qua, lượng than Bắc Hàn xuất khẩu ra nước ngoài chỉ được bằng 60% số than đang xuất khẩu, tức giảm bớt khoản ngoại tệ mà Bình Nhưỡng thu được hàng năm. Trong bản nghị quyết, các nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng dùng những lời lẽ cứng rắn nhất để lên án việc Bắc Hàn cho nổ thử nghiệm hạt nhân hồi tháng 9 vừa rồi, cảnh báo trước sẽ thông qua những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có các hành động mang tính gây rối, phá hoại ổn định của bán đảo Triều Tiên.
Cũng cần nói thêm là Trung Quốc là nước mua than của Bắc Hàn nhiều nhất. Ngay sau khi nghị quyết cấm vận Bình Nhưỡng được Hội đồng Bảo an thông qua, ông Cảnh Song, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay là Bắc Kinh sẽ nghiêm chỉnh thực hiện những điều khoản của bản nghị quyết. Ông nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là Trung Quốc cắt đứt quan hệ thương mại với Bắc Hàn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhắc lại lời kêu gọi mà Bắc Kinh thường đưa ra là mong muốn thấy các nước liên quan trở lại bàn hội nghị để giải quyết vấn đề và đừng có những hành động khiến tình hình trở nên xấu hơn. Hai tháng trước đây, Bình Nhưỡng bắn tiếng cho biết sẵn sàng đối chuyện với Hoa Kỳ. Câu trả lời từ Washington là luôn sẵn sàng đối thoại với Bắc Hàn, nhưng với điều kiện là Bình Nhưỡng phải ngừng tất cả các hoạt động liên quan đến hạt nhân. Cũng cần nói thêm, trong thời gian vận động tranh cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ có nói là ông sẵn sàng nói chuyện với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un.
Tin từ Bangkok cho thấy người dân và chính phủ Thái Lan đã sẵn sàng đón tân vương Rama 10, người sẽ mở một trang sử mới cho hoàng gia và cho đất nước. Tối hôm nay, Hoàng Thái tử Vajiralongkorn, 64 tuổi, sẽ tiếp kiến Thủ tướng lâm thời và Chủ tịch Hội đồng Lập pháp, tức Quốc hội. Trong buổi tiếp kiến này, Hội đồng Lập pháp sẽ thay mặt dân chúng để mời Hoàng Thái tử lên ngôi, kế nghiệp vua cha là Quốc vương Bhumibol Bangha hôm 13 tháng 10 vừa rồi. Cũng theo thủ tục, Hoàng Thái tử Vajiralongkorn sẽ tuyên bố chấp nhận lời yêu cầu và sau đó làm lễ tạ ơn trước ảnh của vua cha. Tất cả các chùa chiền ở Thái được chỉ thị gõ trống, đánh chiêng để mừng giây phút trọng đại khi quốc gia có tân vương. Cũng xin nói thêm, mặc dù nhận trách nhiệm nối ngôi, nhưng lễ đăng quang của tân vương Rama 10 sẽ được tổ chức vào cuối năm tới sau khi thi hài của vua cha được hỏa táng.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay. Chính sách mới của Mỹ về Trung Quốc và Biển Đông trong thời gian sắp tới vẫn còn gây nhiều đồn đoán. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia về quan hệ quốc tế đang làm việc tại Singapore, dành cho Kính Hòa cuộc trao đổi sau đây về vấn đề này, cũng như những khía cạnh có liên quan đến Việt Nam.
Theo tôi thì hiện tại có lẽ là vẫn còn quá sớm để mà có thể đưa ra được một cái đánh giá chính xác về tác động của chính sách đối với Mỹ dưới thời ông Donald Trump đối với châu Á nói chung cũng như là Trung Quốc hay là Việt Nam nói riêng. Trong cái thời gian vừa qua, ông Donald Trump đưa ra một số các cái tín hiệu tương đối mâu thuẫn nhau. Một mặt ông tuyên bố sẽ giảm dần can dự vào khu vực, nhưng mặt khác thì một số các diễn biến gần đây thì lại cho tôi thấy điều ngược lại, như là trong kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua thì nhiều người đang thảo luận về cái cuộc nói chuyện điện thoại trực tiếp giữa ông Donald Trump và bà Thái Lan tổng thống Đài Loan. Đây là cái điều có lẽ là khá đặc biệt, thì là kể từ khi mà Mỹ và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ và chỉ các quốc gia phải là chính thức của Đài Loan, thì đây là lần đầu tiên mà một tổng thống của Mỹ nói chuyện trực tiếp với một lãnh đạo của Đài Loan, và điều này đặt ra cái câu hỏi về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc trong thời gian tới sẽ như thế nào. Và một số học giả Trung Quốc đã cho rằng cái cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi là một cái hồi chuông cảnh tỉnh đối với công luận Trung Quốc cũng như là về cái chính sách Trung Quốc, tại vì kể từ khi ông Trump đắc cử, nhiều nhà phân tích cũng như là công luận Trung Quốc có cái nhìn tương đối là lạc quan về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian tới, cũng như là vai trò của Trung Quốc trong khu vực do cái chính sách tương đối là biệt lập mà ông Trump đã đưa ra. Một số các cái diễn biến khác ví dụ liên quan tới tình hình Triều Tiên hay là Biển Đông chẳng hạn, thì chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin rõ ràng để mà khẳng định được cái xu hướng sắp tới. Tuy nhiên, với những cái gì mà ông Trump đã thể hiện qua cái trường hợp của Trung Quốc hoặc là Đài Loan, thì có lẽ là chúng ta vẫn còn phải chờ đợi thêm để có thể có dữ liệu đầy đủ hơn, qua đó có thể đánh giá được những cái xu hướng chính sách của Mỹ dựa theo ông Trump và các chính sách của Trung Quốc.
Trong cái thời gian qua có vẻ như là họ sẽ có những cái hành động ở trên Biển Đông, có phải không?
Một phần cái sự yên tĩnh trên Biển Đông thời gian qua là do việc thứ nhất là Trung Quốc đã hoàn thành cơ bản xây dựng các cái đảo nhân tạo trên khu Biển Đông, cho nên là bây giờ họ chỉ cần âm thầm và tiếp tục cái công việc hoàn thiện này thôi, và nó cũng không gây nhiều cái sự chú ý và tranh cãi, sự phản đối. Thứ hai là sau cái phán quyết của tòa trọng tài về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc hồi tháng 7 vừa rồi đó, thì tôi nghĩ là bản thân Trung Quốc họ cũng có sự kiềm chế để mà giảm cái sức ép về ngoại giao và về công luận về chính sách Biển Đông của họ, nhưng họ cũng có những cái những nhất định để mà thực hiện cái mục tiêu này. Thứ ba là một cái nhân tố chủ chốt trong cái tranh chấp Biển Đông, đấy là Philippines dưới thời của tổng thống Duterte thì cũng có những cái thay đổi về mặt chính sách. Chính vì vậy mà phía Bắc Kinh họ cũng muốn có một cái thời gian yên tĩnh để mà có thể lôi kéo được ông Duterte một cách thành công hơn, và chính vì vậy mà họ cũng có những cái nhìn giảm căng thẳng với trên của Biển Đông. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái sự yên tĩnh đó thì nó chỉ mang tính chất là tạm thời, phù hợp với cái mẫu hình hành xử của Trung Quốc trong quá khứ theo cái chiến lược lát cắt salami của họ, là sau một thời gian căng thẳng đạt được các cái mục tiêu của mình thì Trung Quốc thường sẽ tạo ra một cái thời kỳ nắng dịu trước khi mà bước vào một cái đợt căng thẳng mới. Có lẽ là trong năm 2017-2018 sẽ có những cái đợt căng thẳng mới liên quan tới hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là nếu như chính quyền của Mỹ và có những cái hành động phía Bắc Kinh cảm nhận là thù địch của Trung Quốc ở trên Biển Đông.
Ông vừa nói tới cái hành động của tổng thống Duterte của Philippines cũng như là cái phán quyết của tổng thống Tài, thì có vẻ như trong cái phán quyết đó là chủ bộc vì thân thế. Thì tại sao bây giờ chúng ta thấy không chỉ có Philippines mà còn cả Malaysia nữa, dường như là họ đổi cái thái độ của họ đối với Trung Quốc hiện nay?
Cái sự thay đổi chính sách của Philippines nó chủ yếu xuất phát từ cái lập trường quan điểm của ông Duterte, cái ưu tiên chính sách của ông thiên về các vấn đề trong nước nhiều hơn là để mà phục vụ các mục đích phát triển kinh tế trong nước, thì Philippines cần sự hợp tác với kinh tế với Trung Quốc. Chính vì vậy mà ông cũng muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc, cố gắng duy trì được một quan hệ có thể nói là của Mỹ mang tính hợp tác với Trung Quốc nhiều hơn so với thời kỳ của ông Aquino trước đây. Ngoài ra tôi nghĩ là về mặt chính sách Biển Đông, tôi có lẽ là sau phán quyết với cái thắng lợi áp đảo của mình như vậy, thì phía Philippines họ cũng có cái nhu cầu là cải thiện quan hệ với Trung Quốc và không ép Trung Quốc để mà Trung Quốc bị mất mặt quá nhiều, có thể phản ứng gay gắt, và như vậy sẽ càng làm căng thẳng và lo sang. Về vấn đề một chút nữa là làm sao Philippines vừa có thể cải thiện được quan hệ với Trung Quốc, vừa bảo tồn được cái lợi ích mà phán quyết đã mang lại cho họ, và việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc thì cũng không phải là một cái điều gì quá phương hại tới lợi ích của Philippines trên Biển Đông, nghĩa là làm sao họ có thể tiếp tục bảo tồn được chiến thắng của họ trong vụ kiện trọng tài Biển Đông vừa qua. Trường hợp của Malaysia thì lâu nay quan hệ giữa Malaysia và Trung Quốc cũng đã tương đối là tích cực và gần gũi, và trong thời gian qua thì bản thân Malaysia họ cũng gặp nhiều các cái sức ép trong nước cũng như là bên ngoài. Trong nước thì có vụ bê bối của thủ tướng Malaysia liên quan tới cái quỹ đầu tư, ông Najib cũng muốn sử dụng các cái nguồn lực của Trung Quốc để mà hóa giải vụ bê bối này, đặc biệt là có các công ty Trung Quốc mua lại các nợ xấu giúp ông Najib phục hồi về uy tín trong nước của mình. Mặt khác thì ông Najib cũng gặp những cái chỉ trích của phía Mỹ liên quan các cái vụ tham nhũng này, cho nên việc
tay trục sang Trung Quốc cũng là một cái phản ứng dữ liệu. Có vẻ như trong cái bối cảnh hiện tại thì Việt Nam trẻ ngày càng đơn độc hơn, thì ông đoán là sắp tới thì cách tiếp cận vấn đề Biển Đông của Việt Nam sẽ như thế nào? Việt Nam sẽ về mặt nguyên tắc chiến lược thì sẽ không có thay đổi nhiều, tức là vẫn kiên định các cái lập trường, các cái chính sách của mình, các cái tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông hay là tăng cường quan hệ với các cái đối tác chủ chốt như là Hoa Kỳ hay Nhật Bản hay là ASEAN chẳng hạn để mà đối phó với các cái sức ép trên Biển Đông. Tuy nhiên về mặt chiến thuật thì có thể có những điều chỉnh, ví dụ là trong trường hợp ông Donald Trump có cái sự thỏa hiệp với Trung Quốc trên Biển Đông chẳng hạn thì Việt Nam có lẽ là cũng phải điều chỉnh ít nhiều để mà có lợi hơn. Nếu mà phía Hoa Kỳ họ vẫn giữ nguyên các cái cách tiếp cận của họ đối với Biển Đông thì có lẽ là Việt Nam cũng không cần phải quá lo lắng hay là phải điều chỉnh nhiều các cái chính sách của mình trên Biển Đông. Mỹ có thỏa hiệp với Trung Quốc trên Biển Đông hay không, hay là Việt Nam có phải điều chỉnh theo các cái sự thỏa hiệp đó không, chúng ta vẫn cần phải chờ xem. Trong cái lập trường của ông Trump đối với Đài Loan thì cũng có một cái chút hy vọng rằng là ông Trump cũng sẽ không thay đổi thỏa hiệp với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông như đã nói lên này. Nhìn cái động thái của Việt Nam trong thời gian qua thì lại có khi thấy Việt Nam có vẻ mạnh dạn hơn, ví dụ như là cái tin mà Việt Nam đưa tên lửa ra Trường Sa, rồi cái chuyện mà ảnh vệ tinh cho thấy là Việt Nam mở rộng cái sân bay trên đảo Trường Sa lớn. Như vậy giải thích thế nào về cái hành động có vẻ như là mạnh dạn hơn của Việt Nam?
Chính sách Biển Đông của Việt Nam thì nhiều mặt khác nhau, trong đó có hai mặt chính, nghĩa là kết hợp nỗ lực với ngoại lực. Những cái vụ động thái mà anh vừa nói thì nó thể hiện cái nỗ lực quyết tâm bên trong của Việt Nam nhiều hơn. Chính vì vậy mà nếu có những cái diễn biến bên ngoài đó có thể gây bất lợi cho Việt Nam thì có lẽ là Việt Nam vẫn có thể kiên trì theo đuổi các cái chính sách liên quan tới nỗ lực của mình. Tất nhiên nếu mà những cái thay đổi bên ngoài nó quá lớn thì Việt Nam có thể sẽ phải cân nhắc thêm, nhưng mà trong bối cảnh những cái diễn biến quá lớn và mang tính bất ngoặt vào này chưa diễn ra thì có lẽ là Việt Nam vẫn sẽ duy trì cái đường hướng lâu nay của mình, là kết hợp nỗ lực cũng như là tận dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài để mà giải quyết cái sức ép từ phía Trung Quốc. Chúng ta không nên tách rời các cái hành động đấy của Việt Nam ra khỏi cái chính sách tổng thể của Việt Nam để mà giải quyết cái tranh chấp Biển Đông này được.
Xin rất cảm ơn ông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi trang blog do Tuấn Khanh phụ trách qua giọng đọc của Nguyên Lam.
Những năm tháng là sinh viên, tôi hay tò mò về việc phân chia đất nước Đại Hàn, một bên theo tư bản và một bên theo cộng sản. Nhất là vào những năm 80 và 90, tôi luôn ấn tượng về phong trào sinh viên Nam Hàn xuống đường biểu tình đòi thống nhất, ủng hộ Bắc Hàn. Truyền hình đưa tin sinh viên đụng độ với cảnh sát, lập chiến lũy, bị truy bắt là những câu chuyện khiến tôi háo hức tìm đọc rất nhiều thứ về đất nước bị chia cắt đó. Lý do tôi muốn biết vì Đại Hàn cũng tương tự với một Việt Nam trong lịch sử. May mắn thay, tôi lại có cơ hội bạn bè với nhiều sinh viên Nam Hàn, trong đó có một nam sinh viên là Ô và một nữ sinh viên là Kim. Những người này hay ngạc nhiên hỏi tôi là vì sao cứ hỏi những chuyện không ai hỏi, và họ bày tỏ cũng rất chân thành suy nghĩ của mình. Ô từng xuống đường biểu tình nhiều lần và bị cảnh sát Nam Hàn đánh tơi tả. Anh nói là anh xuống đường không vì chính trị mà vì bạn bè mình đã đi, mình cũng phải đi, và bị đánh thì phải đánh trả. Còn Kim thì ngồi suốt với tôi và anh Đỗ Trung Quân ở một quán nhỏ ở Bình Thạnh, nói về lý tưởng. Kim nói cô thần tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật, tức ông nội và cha của Kim Chính Ân, lãnh tụ Bắc Hàn hiện nay. Cô sinh viên Nam Hàn này xuống đường biểu tình đòi thống nhất với Bắc Hàn, chống chính quyền Nam Hàn đến mức bị truy tìm, phải bỏ trốn ra nước ngoài. Rồi cô đến Việt Nam vì cô nghĩ rằng Việt Nam gần và thân thuộc với Bắc Hàn. Tôi còn nhớ mình và anh Đỗ Trung Quân im lặng nghe cô Kim ca ngợi về chủ nghĩa cộng sản. Anh Quân cố hỏi vài câu thăm dò, rồi sau đó cả hai thoái thác không gặp lại Kim nữa. Khác với cô sinh viên Nam Hàn ấy, trong muôn vàn ảo tưởng của đời người, tin vào chủ nghĩa cộng sản như Bắc Hàn là điều chúng tôi đã may mắn sớm bước qua từ tuổi 20. Nhiều năm sau, tôi có gặp lại Ô và cũng nghe nói về cô Kim ấy. Họ vẫn ở Việt Nam vì đã có cơ sở làm ăn và quen cuộc sống ở đây. nhưng không ai muốn nhắc về những gì của tuổi trẻ của họ khi còn ở trong đất nước. Ô thì cười xòa, nói thôi thôi, còn cô Kim thì không còn nói gì về Bắc Hàn hay Thống Nhất nữa. Thời đại mới với truyền thông tự do khắp nơi đủ để lan truyền về một Bắc Hàn thật sự ra sao. Và giờ đây, tôi cũng không còn thấy những cuộc biểu tình đòi thống nhất của giới sinh viên cánh tả Hàn Quốc trên truyền hình nữa. Tin tức thì lại hay nói về những phong trào chuyển lương thực, đồ chơi và tin tức bằng bong bóng qua biên giới Bắc Hàn, giúp cho người dân khốn khổ ở sau đường biên của chế độ độc tài. Tôi nhớ câu nói của Martin Luther King, câu nói hay làm tôi nghĩ ngợi. Chúng ta phải biết sống chung với nhau như là anh em, hoặc tiêu tan cùng nhau như những kẻ ngu muội. Chắc là rất nhiều người Nam Hàn đã tìm mọi cách để đem sự thật đến cho thế hệ mình và sau nữa. Họ sống với tinh thần như những người anh em với nhau, thật kiên nhẫn và đáng quý. Họ đã làm được để thế hệ Nam Hàn hôm nay đủ nhận biết về các ảo tưởng cách mạng và những kẻ độc tài bên kia bàn môn điếm, để tương lai người Nam Hàn sống với nhau mà không tàn phá nhau, không rửa nát trong ngu muội. Nhiều thập niên trước, tôi cũng thần tượng Fidel Castro và cách mạng Cuba. Thầy dạy sử của tôi kể say mê rằng Fidel Castro đã thành huyền thoại khi tự mình đứng trước tòa bào chữa cho mình và chế độ độc tài Batista buộc phải trả tự do cho ông. Nhưng rồi nhiều năm sau, tôi cũng tự hỏi một nền tư pháp của chế độ độc tài ấy vì sao có thể tuyệt vời đến nhường ấy khi nhìn ra công lý để trả tự do cho Fidel. Trong khi 47 năm cầm quyền của Fidel Castro, tòa án là vô nghĩa. Hàng chục ngàn người phải lưu đày, tù ngục hoặc bỏ trốn khỏi nước. Hàng trăm người bị hành quyết công khai bởi các nhóm xử bắn lưu động, nhưng không có cơ hội nào được tự bào chữa như Fidel Castro đã từng. Huyền thoại về công lý ở Cuba từng cứu sống Fidel và rồi bị bóp chết bởi chính ông. Tôi cũng muốn sống với thế hệ mình và thế hệ mai sau như những người anh em, để chúng ta không rửa nát trong ngu muội. Vì vậy tôi đã cố viết và nói, như có sự thúc giục không ngừng trong mình rằng chúng ta phải tồn tại trong lẽ phải và sự thật. Chúng ta không thể rửa nát bằng sự tưởng tượng hay niềm tin bất cần lịch sử của những khổ đau mà con người đã gánh chịu. Như một con cua phải tự lột vỏ mình, hết sức đau đớn, nhưng để sống còn, tôi đã bước qua những ngày tháng thiếu niên, mệt mỏi tự truy vấn để thôi ôm ấp những giấc mơ về Stalin, Lenin hay Fidel Castro. Cũng không khác gì việc tôi đã tự mình chạy ra khỏi những hội hè mang tên Lê Văn Tám, Bảy Lốt, giữa những e dè và tổn thương của người quen, bạn bè trong suốt một giai đoạn dài. Nơi tôi đến là sự thật, mà sự thật thì không thể lẫn lộn, mơ mộng hay thần tượng những kẻ dựng nên đền đài của mình bằng sinh mạng và máu của người khác. Nhưng vì tôi tin rằng chúng ta là anh em, là đồng bào, và chúng ta sẽ tồn tại cùng nhau, chứ không thể cùng rửa nát trong sự ngu muội. Và đôi khi, tôi biết, thật đau đớn khi phải lột bỏ những gì đã học, đã biết, đã tin để bước ra cánh cửa, nhận ra sự thật mới mẻ. Nhưng đó là cách cuối cùng để chúng ta hay con cháu chúng ta không rửa nát, không trở thành kẻ đáng thương trong thế kỷ ánh sáng.
Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, hàng loạt giới chức đương nhiệm lên tiếng về việc xử lý sai phạm đối với các tiền nhiệm đã về hưu, cho rằng khó khăn và chưa có tiền lệ. Lý do là những người bị cho là vi phạm không còn tại chức hoặc đã xuất cảnh sang nước ngoài với lý do chữa bệnh. Song song với việc đó thì hàng loạt những nhà đấu tranh dân chủ và hoạt động xã hội đã bị bắt giam với tội danh chống phá nhà nước. Điều này được những nhà quan tâm theo dõi tình hình trong nước nhìn nhận như thế nào? Các Linh tìm hiểu trong bài sau.
Chỉ trong 3 tháng gần đây, chính phủ Việt Nam và cả bộ máy truyền thông nhà nước đã có rất nhiều cuộc họp, bài viết liên quan đến hàng loạt những sai phạm của cán bộ cấp cao khi còn tại chức, khi không còn trong nước và hình thức xử lý những sai phạm đó. Tại phiên chất vấn của các đại biểu Quốc hội ngày 16 tháng 11, rất nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến hình thức xử lý kỷ luật đối với sai phạm của các cán bộ quản lý cấp cao trong bộ máy nhà nước, cụ thể là ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước đó, ngày 2 tháng 11, cuộc họp do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Tuy nhiên, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong phiên chất vấn hôm 16 tháng 11, trả lời các đại biểu có khó khăn trong kỷ luật về mặt hành chính đối với ông cựu Bộ trưởng Công Thương. Cũng tương tự với nhận định trên, ông Lê Văn Cuôn, nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, trả lời báo trong nước rằng đây là lần đầu tiên xảy ra việc cách chức một cán bộ quản lý cấp cao đứng đầu một bộ khi không còn đương vụ. Theo ông Cuôn, thì ông cho rằng cách xử lý như thế đối với ông Vũ Huy Hoàng là nhằm thực hiện ý nguyện của nhân dân là xử lý nghiêm những sai phạm không có vùng cấm, không từ ai, khi có vi phạm phải bị xử lý, cả khi đương chức cũng như khi đã về hưu. Tuy nhiên, tiến sĩ kinh tế, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng thì có suy luận khác. Ông nhìn sự việc này và bình luận theo cách mà ông gọi là con mắt khôi hài của nhân gian.
Tức là lấy đi của người ta một cái mà người ta không có. Và cái điều này nó trở nên một cách khôi hài trong con mắt dân gian. Trong những ngày vừa qua thì dư luận cũng bàn tán rất rôm rả và sôi nổi về cái chuyện này và đúng là phải thấy nó buồn cười. Nó buồn cười có nghĩa đảng tìm cách lấy đi những cái gì mà người ta không còn có nữa.
Ông Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trong lần trả lời báo chí trong nước đã dùng từ không thể có chuyện hạ cánh an toàn được cho để thể hiện quyết tâm chính trị và cảnh báo những quan chức đương thời. Cho dù vậy, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, cũng có vẻ như không có niềm tin về những động thái được cho là cảnh báo này.
Giờ gọi là cách chức cái thằng đã về hưu, tức là cách chức cái thời gian mà nó đang làm. Cái trò anh làm nó và tào lao cho vui vui thì thôi, chứ không ăn thua gì đâu.
Hình thức xử lý đối với ông Vũ Huy Hoàng khi không còn tại chức vẫn còn đang gây tranh cãi, thì Bộ Công Thương ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Duy, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kể từ ngày 15 tháng 11. Quyết định này được Bộ Công Thương đưa ra khi Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết ông Vũ Đình Duy đã xuất cảnh ngày 22 tháng 10, 2016. Nhà bất đồng chính kiến Thanh Giang trong lần trả lời Đài Á Châu Tự Do chúng tôi có nói rằng cách xử lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những sự việc trên đã thể hiện rõ sự lúng túng.
Tôi thấy rằng về ông Nguyễn Phú Trọng, ông xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy, không hiểu tại sao. Ví dụ như cái vụ Trịnh Xuân Thanh thì cái sai trái nó rõ ràng lắm, phải cái chịu trách nhiệm chính trong cái việc làm ăn cái thua lỗ 3.300 tỷ. Thế bây giờ là Vũ Huy Hoàng cũng như vậy, nếu mà có thể quy kết cái liên đới trách nhiệm đối với Trịnh Xuân Thanh như vậy á, tức Vũ Huy Hoàng là đã làm thiệt thòi của cho nhà nước và đã làm ảnh hưởng đến cái uy tín của đảng và làm ảnh hưởng đến cái lòng tin của nhân dân.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cho biết sẽ xử lý tương xứng về mặt chính quyền đối với ông Vũ Huy Hoàng. Cách xử lý này được nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhìn nhận.
Như vậy thì tôi có thể hiểu là ông Trần Quốc Vượng là ông mong muốn là ông Vũ Huy Hoàng là bị xử lý về trách nhiệm hình sự hàng loạt những sai phạm, những cái việc mà bị coi là sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng trong thời gian là Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Tuy nhiên, ông cũng có nhấn mạnh thêm.
Tuy nhiên tôi cũng cần nhắc lại thế này. Trước đây chính ở Ủy ban Kiểm tra Đảng của Trung ương của Việt Nam cũng đã nói tương tự về cái vấn đề có cái hình thức xử lý chính quyền tương xứng đối với Trịnh Xuân Thanh sau khi khai trừ đảng. Nhưng mà chỉ có điều là ngay cả trước khi khai trừ đảng Trịnh Xuân Thanh thì Trịnh Xuân Thanh đã biến mất. Và cho tới sau đó thì thậm chí là một tổng bí thư phải đứng ra chủ trì một cái cuộc họp để khai trừ đảng một đảng viên rất là bình thường và không thể xử lý được bất kỳ một cái trách nhiệm nào về chính quyền.
Vụ việc của các cán bộ cấp cao như Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy đã tốn khá nhiều thời gian và bút mực của chính phủ Việt Nam cũng như báo chí trong nước. Điều đó làm cho những nhà quan sát đều đặt câu hỏi cho sự lúng túng, bối rối của bộ máy quản lý nhà nước trong đó phải kể đến ban bí thư mà đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cũng cùng thời gian với những vụ việc của các nhân vật trên thì hàng loạt vụ đàn áp bắt bớ xảy ra với những nhà hoạt động dân sự, xã hội, những người bày tỏ chính kiến. Blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt giam ngày 10 tháng 10 cho đến nay, gia đình vẫn không liên lạc được. Một tháng sau đó, ngày 6 tháng 11, hai nhà hoạt động xã hội là Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ bị bắt giam. Cơ quan chức năng Việt Nam ra lệnh truy nã quốc tế với ông Trịnh Xuân Thanh là vô thời hạn. Ban Bí thư quyết định cách chức cán sự Ban Bí thư Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khi ông này đã về hưu. Bộ Công Thương Việt Nam quyết định đình chỉ công tác ông Vũ Định Duy sau khi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xác nhận ông Duy đã xuất cảnh ngày 22 tháng 10 và chưa quay lại. Hầu như mọi biện pháp của đảng và chính phủ không có tác dụng gì đến những đối tượng vừa nêu. Trong khi đó, những blogger, những nhà hoạt động xã hội lại bị bắt giam, dù theo nhiều người thì họ không làm gì hại đến xã hội và cả chính quyền.
Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz. Chúc quý vị một đêm an giấc. Toàn ban Việt ngữ cùng Mặt Lâm xin kính chào tạm biệt.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.